chương số 7, Ngài Lục Tổ đang giảng về cái kinh Pháp Hoa. Đây là giảng về cái pháp Pháp Hoa của dòng Đại Thừa mình. Ngày nay chữ Tàu nó nhiều, đọc không được. Nếu nghe khai thị mà đầm ngộ nhập, đó chính là giác tri kiến, cũng là chân tánh vốn mà có được xuất hiện. Wow! Mở cái này đó là mở cái con mắt của con người ra, mở con mắt của người để mở con mắt của Đức Phật mà quý vị thấy được. Tất cả chúng ta đều chỉ cần mở mắt ra là thấy được cái nhìn của Phật. Có ai có vấn đề gì vấn đề đó không? Hả?
Mô Phật bạch thầy, đấng vấn đề thì rất là nhiều, thấy thầy không có vấn đề.
Cái vấn đề là quý vị không có tin. Quý vị biết không? Quý vị phải tu biết bao nhiêu kiếp rồi đó mới bắt đầu tin được cái lời Phật dạy. Mà lời Phật dạy, lời Tổ dạy rất là giản dị. Chỉ vì chỉ cần mở mắt ra là đó là cái mắt của Phật mà quý vị đang nhìn. Quý vị không tin, không tự tin, quý vị thiếu cái tự tin. Và cái mà nó bí mật ở cái chỗ là quý vị rất rất là thức tỉnh vậy và thâm nhập vào một cách dễ dàng như vậy đó. Và cái bản tính tự nhiên của mình nó lộ ra. Ai tin? Thầy giảng dễ cái việc để biết tại sao cái vì không có tin được, nhất mấy người như cô có ngần không tin được. Tại thông minh quá. Thì bên cái nghĩ là nó có dễ như vậy. Nếu mà tu nó dễ dàng như vậy thì tại sao ta bỏ cuộc đời tu làm gì? Suy nghĩ nhiều quá đi. Cái bản tính con người mình nó như vậy nó đa nghi dễ sợ lắm. Tại vì mình cần biết cần nhiều đó, cái đầu nó cần già đó, tóc nó cần bạc đó, thì nó cần cứ bàn vô bàn ra suốt ngày suốt đêm mồi. Tôi thấy vì mà mình ngồi mình cứ suy nghĩ hoài, mình cứ đắn đo hoài á, cái bản tính con người mình nó như vậy. Tại mình thông minh quá đi, mình quá kinh nghiệm đi, người ta khó mà gạt mình dễ sợ lắm. Thành ra nhất là mình tự gạt mình rất là khó. Tới cái độ mà tự gạt mình cũng không được luôn rồi. Tự chặn mình không cho mình gạt luôn nữa. Thành ra không thấy được cái bản tính, cái Phật tánh chính của mình.
Di Đà Phật, thưa thầy, cái tổ Lục Tổ nói vậy thì con thấy cũng giống như trong Mã Tổ với Tổ Bách Trượng có nói là ở trong con mắt nó làm cho mình thấy, lỗ tai là mình nghe, cái miệng nói, tay chân đi, đó Phật tánh của ông đó. Rồi hằng ngày nó xảy ra tốt xấu gì quả báo của ông nhận đi, ngay lúc đó là giải thoát rồi, thì tìm cái áo mặc ăn cơm thì sống qua ngày thôi. Phật tánh của ông nó biểu hiện như vậy đó. Thành ra có một đại đức tới hỏi chứ ông giảng kinh Kim Cang 25 năm mà cái Phật tánh ở đâu ông kêu không biết. Thì ông thầy ra khỏi phòng thì tổ kêu đại đức. Thì tổ ông nó quay lại nhìn tổ mà cũng không biết là tổ chỉ cái nghe của ông nó là Phật tánh ông mà cái bỏ đi là tổ nói ông thầy đừng động.
Thì xưa đó lúc mà thầy bắt đầu học tu đó có cái câu chuyện thiền mà thầy không hiểu lắm, sau từ từ mới hiểu. Từ xưa đời đường đó, cả ngàn năm trước rồi đó, có một cái người thiền sinh đó đẹp dễ sợ lắm, giàu, chồng chết sớm. Bà này khi mà bà chồng bà chết sớm rồi đó, bà trung thành với chồng bà không có tìm cái bạn bè mới, bắt đầu tu hành và càng ngày càng tin tưởng ông thầy. Ngày kia sư phụ cô hỏi, sư phụ bà hỏi bà là bà có tin, con tin thầy không? Bà nói hoàn toàn tin tưởng nơi cuộc đời của con, nơi đặt cuộc đời con nơi thầy. Nếu như vậy hả, thì thầy biểu con nhảy xuống cái ổ dầu, con sang nhảy rồi không nhảy. Thì ông sư mới nói nếu mà thực sự mà con mới tin thầy như vậy đó, nhảy coi thử ra sao. Rồi thầy đùa, nhảy cái tưng một cái rồi sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình rồi á, trong gia đình kiện chùa. Cái vấn đề lúc đó, lúc cách đây mấy chục năm trước, thầy không hiểu làm sao một con người mà có thể một cách mù quáng một cách như vậy được, sẵn sàng chết, chạy theo cái chết. Rõ ràng chết trước mắt đó vẫn ấy. Ai dám nghĩ cái tâm mà cái gì có thể dám nhảy vào cái vạc dầu không? Ngày hôm nay này vẫn còn thấy khó khăn nữa, tại cái óc nó cứ suy nghĩ hoài. Quý vị thấy nó chỉ khác nhau chừng nó thôi đó. Con người khi mà nó có phước rồi đó, người ta không bao giờ do dự hết đó. Còn khi mà người ta không đủ phước, cứ đắn đo hoài.
Thầy dám nhảy không thầy?
Ừ?
Con hỏi thầy trở về đó, thầy dám nhảy vô cái dầu đó không?
Thầy nói thầy phải nói biết bao nhiêu pháp phải giảng mà không có nếu mà nhảy vạc dầu làm sao mà nói pháp bây giờ. Dễ sợ cái óc mình nó nói vô nó ra, nó bàn vô đàn ra hả.
Mô Phật và thầy, con muốn kể một câu chuyện gần đây nè thầy, ở đây thầy có chấp nhận để Quảng Ân kể không?
Kể đi.
Cái này là ngõ kể mười phương chư Phật chứng minh với sư phụ chứng minh cho Quảng Ân nói cái câu này. Mấy tháng trước đó Quảng Ân á thì không có gì hết trơn á, tự nhiên nằm trên bao thấy sư phụ tới. Sư phụ tới đó là sư phụ nói là bây giờ đó ở đây đó người ta bệnh nhiều lắm, sư phụ tới để cứu người ta. Xong á thì sư phụ đó thì chỉ hai người mà lấy cái thuốc cho hai người đó uống mà không biết người nào. Rồi cái sư phụ đó dây qua muốn chỉ cho Quảng Ân không có gì đó, chưa có bệnh nữa. Dây qua nên để chỉ cho Quảng Ân. Quảng Ân nhật mình thức dậy. Tôi nói ủa xong đợi một chút coi sư phụ chỉ mình cái bệnh gì phải không. Xong Cái hai ngày sau Quảng Ngân bệnh.
Ừ.
Bệnh biết bệnh gì không? Mình cũng không, tự nhiên không có gì hết trơn á. Tự nhiên cái cằn cổ nó đau, ở trong này nè, nó đau có một cục. Nó đau 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 tới trên cái đầu luôn. Ừ. Lên xuống mấy ngày luôn. Cái xong rồi đau rồi cằn cổ cứ khô hoài nữa.
Ừ.
Cái Quảng Ngân nghĩ không biết, mà đau cái cằn cổ là Quảng Ngân rất là sợ. Tại vì họ có mấy người bạn nó đau cằn cổ, nó kiếm không được thầy đó, nó sanh cái mục độc lên, ăn không được là phải ấy, phải bỏ phải mất cái mạng. Xong Quảng Ngân cũng sợ quá chừng. Cái Quảng Ngân nghĩ nằm trên bao, nó thấy sư phụ đi trị bệnh cho người ta mà không biết trị bệnh cho mình mà tự nhiên mình thích gì. Cái bữa sáng đó ngồi Quảng Ngân cũng nghĩ kêu con ngồi, nó là chở đi ông, không biết muốn đi kiếm bác sĩ hoặc là muốn kiếm thầy Tàu. Cái ngồi nghĩ nó đó, mà đánh điện thoại đi cho cái bà đó, nói, bữa nay thầy có nhà không? Nó có, mà 6 giờ mấy 7 giờ đó, mà gọi điện thoại cho cái ông thầy này, ông bắt mạch đó. Thầy ông nó là sớm quá thôi, để trưa này đi đây. Tôi nói không, bây giờ tôi muốn tới liền. Cái tới cái ông nói ok thôi tới đi. Tới cái ông bắt mạch cho Quảng Ngân. Quảng Ngân ông bắt mạch làm sao? Ông nói là Quảng Ngân nó cái phổi khô hết rồi. Cái phổi khô hết mà cái cằn cổ nó lại khô, mà cái có cái mục ở đây nè, xong nó đau kỳ lắm, nó chạy qua chạy lại hoài á. Cái ông nói không có sao đâu. Ông cho 3 thang thuốc. Về nấu để uống, về nấu một thang liền uống liền. Cái Quảng Ngân cũng nghe về. Ông quất mà 3 thang thuốc với bắt cái mạch là 80 đồng. Cái con hỏi nó, trời ơi. Thôi ông này kỳ, lớn tuổi mà 97 tuổi rồi đó ha, ông bắt cái mạch hay tới như vậy đó. Thì xong rồi ông về cái ngồi nấu thuốc uống, ông nó uống đi uống rồi nó khỏe liền. Uống rồi tới mai sáng thầy biết làm sao không? Khạc một cục đàm ra, nó đen chứ không phải là đỏ, không phải là máu nó. Khạc cái cục đó ra, chứ không thôi là khạc không ra. Mà mình cũng đâu có hay, cái nó, ông bắt mạch hay quá chừng, cái phổi của cô khô. Rồi, cái uống một thang thứ nhất là uống vô ngày mai là nó khỏe. Còn 2 thang uống tiếp nữa là ok là nó hết. Nó hơi không có cái đau cái cằn cổ rồi, mình không có lo biết không. Cái thầy biết làm sao. Một tuần sau nó lại sút ghét. Nó lại lạnh nóng, lạnh nóng sút ghét. Tôi nói wow, cái bệnh này cũng khó trị lắm, bây giờ đi kiếm ông thầy nào nữa đây. Cái họ cũng giái sư phụ nữa, nó phước chủ mai thầy, miễn mà cái số con đó, miễn mà cho sư phụ cho con ở trên cái thế gian này đó để giúp làm công quả, để giúp đời nữa đó, thì cho con mạnh khỏe, cho con gặp được thầy. Cái con biết muốn đi thầy nào nữa mà. Cái tôi nghĩ tới sáng đó, tôi nói con, kêu con ngồi chở đi cái ông thầy bác sĩ. Cái tôi mới nói cho ông nghe, ông nói nị đã chích cái bù lu rồi mà sao mà bây giờ nó như vậy nữa. Tôi nói không biết nè. Ông nói không có sao đâu. Nhưng mà chích cho nị một mũi. Cái ông chích cho ngọt một mũi. Cái ông cho ngọt 8 viên thuốc, nó về uống 8 ngày. Ngọt uống có 6 ngày là hết luôn tới bây giờ đó thầy. Cái này là phước chủ mai thầy, chứ mình không có nó kiếm được. Mình mà mình không muốn đó là cái đời mình không muốn ngắn ngủi như vậy nữa. Mà tới bệnh mà sợ lắm thầy. Không biết ai làm sao chứ nghe tới một tiếng bệnh hơn. Thiệt chứ ngọt rất là sợ.
Tôi biết sợ này thì 3 tiếng đồng hồ nó đau điên rên cả người luôn, chịu không nổi.
Con nói cái từ, gì nói chứ nói là cái bệnh là từ, rất là sợ. Bởi vì mình nghĩ một tới cái bệnh đó là nó, mình không có trị đó ha, nó là nó biến thành những cái gì là nó sẽ biến ra gặp cho mình khó khăn. Bởi vì họ rất là sợ cái bệnh. Cái uống vô thiệt cái cằn cổ ngồi hết, bây giờ ngồi mừng quá, mà bây giờ cũng còn lo nữa chứ không phải là hết đâu. Nó muốn chở lại giờ nào nó chở nữa. Phải mình gắng làm cái thiện nhiều một chút, gắng nhận chồng cái nhân tốt nhiều một chút nữa. Vậy thôi, con nghĩ như vậy thôi. Cái con ngồi nói là, ê, trời ơi, ông này ông uống thuốc, 3 thang thuốc mắc quá chừng. Tôi nói không có sao đâu. 180 đồng này nó trị mẹ cái bệnh mẹ hết đó, con mai khoảng con đi cảm ơn cái người này nữa. Mà thiệt vô thiệt hết thiệt đó thầy, chứ cái này là khó trị lắm đó. A Di Đà Phật. Con cũng lo lắm mà gà thầy đây không biết làm sao nghĩ, mà không có tin tưởng tụi con cũng rất là thành tâm nói vậy đó, nói là thành tâm với ai không biết mình mà thành tâm với Phật đó, thì mình cũng không có sợ cái tâm mình gian dối nữa. Bây giờ tôi muốn kêu thầy đó đi, miễn mà thầy không có đi được, cái ông thầy này ngồi trở lại đây cho thầy, cho ông này bắt mạch cho thầy, để chị coi tới cái cơ thể thầy thiếu những cái chất gì đó là ông bổ cho, là không là nó ấy gì thôi à, chứ mình cũng là phước chủ mai thầy, chứ không có nói là người này là chị mình hết, người kia là chị mình hết, mình cũng không có bảo đảm như vậy nữa thầy. Bởi vì mấy bữa gài con, tụi con cũng xin nghỉ cái bàn tính hoài nữa, mà thầy không muốn chịu gặp tụi con thì tụi con phải chịu thôi. Rồi tôi hỏi thầy, thầy muốn nhảy vô cái dầu lửa này không? Chứ cái này là mình, cái này là cũng là phước chủ mai thầy vậy thôi, mà con biết nghĩ như vậy thôi thầy.
Ngươi cẩn thận chớ hiểu, chớ lầm hiểu ý kinh. Nghe trong nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập mà cho đó là tri kiến của Phật mà chúng ta thì vô phần. Cái quan trọng này á, là Ngài Lục Tổ Ngài nhắc lại một lần nữa là đừng đừng có bán tín bán nghi. Khi mà Lục Tổ mà nói là quý vị có cái phần trong này á, thì không có nghĩa là quý vị cứ bàn vô bàn ra hỏi được. Tin không tin thôi. Nếu hiểu như thế chỉ là chê bai, khinh, mỉa mai Phật. À, Ngài đã nhắc lui nhắc tới hoài đó, là cái gì phải tin, tự tin là mình có khả năng hiểu được những cái chuyện như vậy. Và đừng có tự phỉ báng Phật, lời Phật dạy. Ngày kia là Phật đã đầy đủ trí kiến, cầu gì chẳng cần khai nữa. Người này phải tin rằng Phật trí kiến đó dù chỉ là tự tâm của người, chẳng có Phật nào khác. Ngài nói, quý vị biết không, cái Đức Phật, cái tri kiến của Đức Phật á, là của đấng tri ngộ. Đem ra nói làm cái gì? Cái này nó rất là giản dị. Nhắc lại cho quý vị biết, cái phần của Phật tri kiến này á, là của quý vị, chứ không phải của riêng của ai đâu. Nếu không á, thì nói làm gì? Không có một Phật nào khác hết đó. Quý vị cứ tưởng tượng, cứ ngồi tưởng tượng là Phật là một cái người khác, khác mình. Thì ra Phật với mình chả khác nhau gì hết. Cái đó gọi là đốn giáo như vậy đó. Là khi mà quý vị mà thức tỉnh một cái á, là đốn ngộ. Mà quý vị không có tin đó, không mở cái lòng tin ra đó, thì nói cũng chừng đó thôi à. Tất cả chúng sanh vì sự tự che lấp tánh quang minh của mình, tham ái trần cảnh, ngoài bị dính vướng, trong bị rối rắm, nên phải nằm chịu trong sự phiền não cuốn lôi. Ngài dạy một cách chính xác hơn nữa là quý vị tự che cái ánh sáng của mình, là quý vị tham cái bên ngoài. Tại vì chạy theo cái ngoại cảnh, thành ra bị ngoại cảnh nó ràng buộc. Ở ngoài á thì nó cột chân lại, ở trong á thì nó náo động mình, nên cái độ mà nó quên, nó mất cái tự chủ luôn. Nên nhọc lòng Thế Tôn cài xúc chánh định, dùng biết bao nhiêu lời lẽ mà khuyên chúng sanh dứt bỏ lòng tham ái, bỏ hướng ngoài ngoài tri cầu, thì cùng Phật không khác. Bởi vậy Ngài mới nói là Đức Thế Tôn mới vì từ bi phát cái tâm từ bi mà thay vì ngồi trong yên trong định thôi đó, thì mà xuất định, dùng biết bao nhiêu cái phương tiện để mà cứu giúp chúng ta bớt cái khuyến khích chúng ta ngừng lại, đừng có chạy ra ngoài nữa. Thế gọi là khai Phật tri kiến. Ai thắc mắc gì không? Ta cũng khuyên cả thầy chúng nhân trong tâm của mình mà thường khai tri kiến Phật. Cái quan trọng là quý vị phải tự mở cái trí hệ của mình, đừng có tự thiếu tự tin. Người thế gian tâm tà ngu mê tạo tội, khẩu thiện tâm ác. Cái tụi người thế gian đó không tin nhân quả, họ tạo những cái nghiệp. Nói thì nó dễ dàng lắm. Nói thì khi nào nó cũng hay, dễ sợ lắm. Mà làm thì làm không được. Hay thắc mắc gì không? Nó dạng gì? Mà thiệt ra tại nó quá thâm sâu, thành ra cái gì không thấy được cái chiều sâu của nó. Tham lam sân hận, ghen ghét, xiểm nịnh, kiêu căng, lẫn người hại vật, ấy là mình khai tri kiến chúng sanh. Tham lam, giận, thích nịnh hót, đi lừa người ta, và cứ nghĩ mà nó hơn người ta. Họ nghĩ là họ có quyền lấy thịt đè người. Có thắc mắc gì không? Nếu giữ được chánh tâm, thường sanh trí tuệ, quán chiếu từ tâm, làm lành lãnh dữ, thì mình từ khai tri kiến Phật vậy. Cái quán tâm nghĩa là sao thưa quý vị? Cái quan trọng này là quý vị mình cuối cùng, Mình cuối ngày mình ngồi mình thắc mắc, mình hỏi thử hại có hại ai là không, ai giúp ai hay là không, mình có ngừng có được cái tự chủ để mà mình không hại người khác không. Nên cái vị đừng có nếu bỏ được cái ác, cái tà, mà chỉ tu tốt không đó. Sao cái vị giữ cái tri kiến Phật bằng cách đó đó. Ai có kia thắc mắc gì không? Người phải niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. Cái vấn đề là cái cá nhân, là cá nhân cái sự lựa chọn của con người của mình. Mình chọn con đường hướng thượng hoặc là mình tìm con đường chúng sanh. Nếu người chỉ nhọc nhằn chấp nhận việc tụng niệm làm công khóa thì nào khác con trâu ly mến cái đuôi của nó. Cái ông này ông tụng cái kinh Pháp Hoa đã 3000 biến rồi vẫn không hiểu như thường. Ông này cứ tưởng nó như đời xưa đó, người ta chỉ tụng kinh thôi đó, là tại vì ta nghĩ ta chỉ tụng kinh thôi, người ta không hiểu là tụng kinh nó có cái dùng của cái tụng kinh đó. Cái kinh nó mạnh dễ sợ lắm. Thành ra quý vị mà xài kinh á, quý vị tụng kinh với cái thái độ nó sai đó, như cái ông này đó, tụng 3000 biến nó cũng vậy thôi. Tại vì cái tâm nó trật rồi, không ai sửa cho ông biết. Ông sai lầm một cách rất là lớn lao. Cái thái độ nó trật một tí xíu thôi á, là thành đi sai một ly, ta sai một dầm, cuối cùng cái đường cái này cái nó càng xa thêm. Thường thường cái vị tu mà thiếu sự hướng dẫn nó như vậy đó, là tại vì không ai nói cái vị biết là tại sao cái vị làm sai chỗ nào. Cái hoàn toàn sai lầm ở chỗ nào. Có người phải giảng cho quý vị biết là cách quý vị hành dụng công nó trật chỗ nào. Như ông này ông tụng 3000 biến, nó cũng dụng công vẫn trật như thường. Tại cái tâm nó trật. Cái sự thật là cái ông nào ông tưởng là ông làm cái gì rất là đặc biệt ghê gớm lắm, thiệt ra không có gì ghê gớm hết đó. Ai thắc mắc gì không? Cái mà cái tai hại nhất một cái ông người Pháp Đạt này đó, là ông có nghĩ là ông tài. Càng ngày càng đi sâu vào, càng đi luống vào, mà cũng biết đường, bị kẹt. Pháp Đạt nói nếu vậy, hiểu được nghĩa, thì chẳng cần tụng kinh. Cuối cùng, Ngài Pháp Đạt, Ngài mới trả lời, Ngài nói, nếu mà con hiểu như vậy đó, thì con đâu cần phải tụng làm cái gì nữa. Chỉ cần hiểu cái ý là đủ rồi. Quý vị nghĩ sao? Nếu sự thật là như vậy thì tại sao Đức Phật phải nói Pháp 50 năm làm cái gì? Có những cái mình hiểu không được. Vấn đề thầy hỏi quý vị, nếu như vậy mình tu mình có cần cái tinh tấn là không? Có cần tinh tấn là không? Tinh tấn.
và thầy. Cái người này nó đọc 3.000 cuốn kinh, thầy mình nghe rất là tinh tấn mà tại sao mà không có hiểu?
Dạ sai vậy. Cái chuyện kinh Kim Cang, nhớ chuyện kinh Kim Cang không? Thầy Thượng Hóa nghe kể cái chuyện này. Thầy nói là từ xưa có cái ông kia, ông phát cái tâm. Ông nói thôi bây giờ tôi giúp thí chủ tôi bằng cách là tôi đọc kinh Kim Cang. Thầy thì thấy mặt cái người tôi đọc kinh Kim Cang. Thế ông Tùng cái kinh Kim Cang, mỗi lần tới Kim Cang tới nửa kinh một cái á, là bắt đầu bị nó cục. Nó cục là sao? Là tới cái phần đó đó, có cái người tới đó là thầy uống tách trà. Cái ông tôi thấy ông giáo học đệ tử, thấy ông sư phụ tu gì đó tụng kinh cực khổ quá, tụng nửa kinh sao lật đật chạy tới nói thầy, thầy con xin cúng dường như thầy một cái tách trà uống. Thì ông sư phụ mới nhìn cái đứa học trò mới nói là không, cảm ơn nha, tôi không có muốn uống trà. Vì cái tưởng cái tự không đó, ông bị vì cái tư tưởng mà ông bỏ đó tư tưởng mà ông cự tuyệt cái tách trà thôi đó. Thành ra cái công đức của cái kinh Kim Cang nó không đầy đủ. Cái vấn đề là, cái thắc mắc là mình có cần phải cực khổ là không cực khổ? Nó cần thiết. Mình phải cần phải cực khổ. Sự thật trong cuộc đời này là cái gì á, mình phải làm việc cực khổ hết á. Phải không cô Vân à? Mình làm tiền một cách khó khăn, dễ sợ chứ đâu phải là... Cái nghĩ lại chứ coi. Mình tu hành á, nào biết bao nhiêu sức lực mình mới ra được cái mới đi tới chỗ. Trong cái đại thừa mình á, mình có những cái bí mật về tu luyện, mà trừ phi mà quý vị mình hiểu được á, nhưng tôi cố ý như vậy là quý vị phải khó khăn dễ sợ đó. Tại một khi một cái vị mà đang kiệt sức rồi đó, lúc đó cái vị mới là tiến bộ được. Chứ còn mà cái vị cứ nghĩ cứ thoải mái hoài là không bao giờ tiến bộ. Cái đại thừa mình á, nó có một cái quá trình. Nó không giản dị những cái vị tưởng tượng đâu. Ví dụ, cái người mà mới xuất gia đó, có cái cách huấn luyện riêng của người xuất gia của họ. Trừ phi mà quý vị mà thấy qua được cái chương trình huấn luyện đó rồi đó, quý vị khó mà thấy được đó. Thành ra, cái dòng của mình đó, nó qua cái sự gàn lọc nó khó dễ sợ lắm. Đương nhiên mình phải dùng sức, dụng công của mình. Sư nói kinh có lỗi gì? Hả? Có ngăn cỡ sự tụng niệm của ngươi đâu? Chỉ vì mê muội tại nơi ngươi, tổn giảm hay lợi ích là do mình. Khi Ngài Pháp Đạt sai lầm lớn nhất của Ngài Pháp Đạt đó, là Ngài bắt đầu với cái thái độ. Tại vì cái tâm Ngài, cái tâm là cái người rất rất là bình thường, là cái người rất là kiêu căng. Nghĩ là mình tụng kinh Pháp Hoa là chuyện kinh thiên động địa. Bao nhiêu người đã làm được như vậy? Ta không ai sửa lưng cho nó biết đó, là ngay lúc đầu đó là như vậy là sai rồi. Cái thái độ mà nó sai lầm như vậy đó là không thể nào sửa được. Thành ra cái lúc mà cái chương trình huấn luyện của bạn, thưa quý vị, là mình bắt đầu bằng cách đó là khuyến khích là cái người học trò đó ta có những cái tri kiến đúng. Tại như cái ông Pháp Hoa này, ông Pháp Đạt này, khi mà cái tư tưởng nó trật một cái rồi đó, đi cuối cùng đi xa dễ sợ lắm. Thầy xin lỗi cái vị ngày này làm suy nghĩ. Nghĩ sớm sớm một tí. Chứ thôi hết hơi rồi. Hết sức rồi.